cho chúng tôi nghe.
Tôi sinh trong một gia đình cán bộ quyền thế tại thành phố X, thuộc miền Đông Bắc. Cảnh nhà sinh hoạt rất sung túc, dư dả. Từ nhỏ, tôi chỉ cắm sách đi học, mãi cho đến tốt nghiệp đại học tài chính. Tốt nghiệp rồi thì tôi làm ở cơ quan hơn 10 năm. Sau này tôi chuyển qua công tác tại ngân hàng. Chồng tôi thì làm công việc cơ quan chính phủ. Con trai đang học cao trung. Tôi luôn cảm thấy đời sống mình rất hạnh phúc. Tôi có ba mẹ thân thuộc yêu thương. Gia đình êm ấm. Trong nhà không có gì phải sầu lo. Mọi việc đều hết sức thuận lợi. Nhưng 3 năm trước, tôi gặp một đại biến cố, khiến đời tôi thay đổi lớn, rẽ sang một hướng khác. 3 năm trước, tôi làm việc ở ngân hàng, đồng thời kiêm luôn chức nhân viên tài vụ công ty địa ốc. Ngài tổng giám đốc công ty địa ốc 46 tuổi. Lúc trước, ông làm ở công ty lương thực, sau đó thì chuyển qua kinh doanh địa ốc. Ông giàu vô kể, sở hữu chức vạn tài sản, làm ăn bề thế, rất có thực lực. Năm đó, ông chơi cổ phiếu, bị thua đậm. Hôm đó, chỉ trong 15 phút, mà phải đền hơn 470 vạn. Ông bị đả kích quá lớn, nên xuất huyết não mà chết. Sau khi ông chết rồi, thần thức cứ một bề đeo theo bên tôi. Lúc sống, ông cao 1m84. Vậy mà giờ nhìn thấy ông xuất hiện, chỉ cao khoảng 1m. Sắc da như màu đất, hình dạng giống hệt như lúc còn sống. Vừa nhìn thì biết ngay, đây là ông tổng. Lúc đó bất kể tôi đi đâu, ông đều đi đến đó. Tôi không thể nhắm mắt, vì hễ vừa nhắm mắt thì nhức đầu, không chịu nổi. Mà dù nhắm mắt thì cũng vẫn thấy ông. Người nhà cho là tôi bất bình thường, nên cử người theo canh chừng suốt ngày. Mà tình huống tôi nhìn thấy, bọn họ không ai thấy. Nên dù tôi có nói, có diễn tả cách mấy, thì cũng không ai tin. Tôi có muốn trốn ổng thì cũng không trốn được. Tôi tức quá, tôi đi máy bay đến Bắc Kinh, hay đi Thanh Đảo, thì ổng cũng bám theo. Cảnh tượng này nó hành hạ tôi suốt 100 ngày. Đáng sợ hơn nữa là, từ sau khi ổng chết, cứ 7 ngày là tròn 1 tuần. Mỗi khi qua một thất, trước mắt tôi lại lần lượt hiện từng cảnh nơi địa ngục, chỗ ông thọ khổ, thấy ổng bị hành hạ thê thảm đáng sợ. Tuần thất đầu tiên, tôi nhìn thấy mấy vị ngục tốt, kéo đến lôi hai tay ổng nhét vào lò thiêu nướng. Chỉ nghe tiếng ổng kêu la thảm thiết, khi tay ổng được rút ra rồi á, nó cong vẹo, đỏ như sắc nung lửa, người ổng co rúm quất queo. Đến tuần thứ hai, hiện trước mắt tôi là địa ngục thiêu chân. Tuần thất thứ ba, tôi thấy ông trân trần leo lên núi đao, máu tuôn dầm về. Tiếp theo là tuần thứ 5, 6, 7, lại thấy ông bị đau phanh thây, mổ bụng, móc mắt, cưa chân, vân vân. Thật là thảm và kinh khủng đến không dám nhìn. Tôi cũng nghe ông lớn tiếng kêu rên, van xin tôi cứu ông. Nhưng tôi lúc đó chưa biết Phật Pháp, đâu biết làm sao mà để cứu ông. Trong suốt 100 ngày, cuối cùng thắng cảnh hiện, tôi bỗng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên đóa sen màu hồng, mặc y phục trắng, tướng mạo trang nghiêm, thù thắng không có gì sánh. Tôi ngắm nhìn thần thái, thanh tịnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, choáng ngợp vì ánh sáng rực rỡ trước mắt, thần tâm, lập tức cảm thấy thanh lương, tinh thần sảng khoái dạng bội. Chỉ nghe Bồ Tát Quan Âm tha thiết bảo, còn phải niệm Phật nha. Rồi Ngài phẩy nhẹ tay áo, trong chớp mắt đã biến mất. Tôi vội kêu lên, lai tỉnh người bạn cùng phòng, kể cho nghe cảnh mình thấy Quan Âm. Vậy là chúng tôi đi mua hương, lư và tượng Quan Thế Âm. Lúc đốt cây hương đầu tiên, thì nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm trong chớp mắt, hợp thành nhất thể. Với tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi nghe Ngài dạy, hãy đến Bảo Hoa Tự đi. Bảo Hoa Tự ở Liêu Ninh, tỉnh Đại Liên. Vậy là cô bạn cùng tôi đến Bảo Hoa Tự, sư trong chùa giống như biết trước tôi đã sẽ đến. Vừa gặp tôi liền nói, ta đợi con lâu lắm rồi. Sư còn nói, con cần phải xuất gia. Đến ngày 19 tháng 6, sư làm lễ cầu siêu cho ông tổng. Khi đó, tôi cảm thấy đại địa chấn động, thấy ông tổng từ trong địa ngục được cứu thoát. Tôi còn thấy từ trong địa ngục đưa ra vô số cánh tay, giống như kêu cứu vậy. Siêu độ xong, sư bảo tôi, ông tổng đã được cứu khỏi địa ngục, đầu thai vào một cõi súc sinh rồi. Một năm sau, cũng nhằm ngày 16 tháng 9, tôi đang đi trên đường gần đó, tình cờ gặp một con lừa, vừa nhìn thấy tôi, nó không chịu đi. Kêu thì nó chảy nước mắt, tôi không hiểu vì sao nó lại có chuyện này. Về đến chùa, thỉnh giáo sư phụ, Ngài nói, con lừa này chính là ông tổng giám đốc của các con đó, thân thích bằng hữu, vội đi khắp nơi tìm con lừa, nhưng không tìm được. Lại một năm trôi qua, hôm đó là ngày 28 tháng 4, con lừa xúc dây trói chạy đến cổng chùa, mặc cho người lôi kéo hay đánh đuổi, nó đều không chịu đi. Lúc đó sư trụ trì đang tọa thiền, nhưng ngài vẫn bảo tôi, bên ngoài có con lừa tìm cô đó. Tôi vội chạy ra ngoài cổng, con lừa vừa nhìn thấy tôi, lại kêu lên và chảy nước mắt. Tôi nói nó, người là tổng giám đốc ít phải không? Nếu phải á, thì gật đầu nha. Nó nghe và hiểu lời tôi, liền gật đầu. Sau đó tôi nói, ta quy y cho người, hãy lắng nghe nha. Tôi liền làm theo những cách thức sư phụ dạy, quy y tam bảo cho lừa. Làm lễ xong tôi nói, bây giờ á, hãy dẫn ta đến nhà chủ của mi. Lừa gật đầu, nó đi trước rồi tôi theo sau. Nhìn nó đi trên đường, giống hệt như ông tổng lúc còn sống vậy. Về đến nơi, lừa nhìn tôi rồi nhìn ông chủ, y như muốn bảo tôi đây là ông chủ nó. Tôi hỏi ông ta, con lừa sinh lúc nào, thì ông nói ngày tháng năm. Tính ra đúng hợp với thời gian siêu độ của ông tổng. Lúc đó tôi tin chắc đây là ông tổng. Từ địa ngục thoát ra, xin vào lại xuất vật nhân gian. Sau đó người nhà ông tổng đến chùa con lừa, đem nó đi phóng sinh trong chùa. Sự việc này đã làm chấn động tâm tư rất nhiều người. Nguyên là công ty thiếu ngân hàng số tiền cực lớn, khoảng 700.000 vạn. Nhưng ông tổng lúc còn sống đã có ý không muốn trả. Cho nên từ khi xảy ra sự việc kinh thiên động địa này và người ở trong công ty đều tận mắt chứng kiến, thì ông phó tổng giám đốc công ty liền tự nói với ngân hàng trả toàn bộ số nợ. Thanh toán xong rồi, công ty vẫn còn tiền dư. Thân nhân bằng hữu các đồng nghiệp của tôi sau khi sự cố đó đa số đều quy y Phật môn. Do tự đích thân trải qua sự kiện này, tôi vô cùng tin sâu lục đạo luân hồi là có thật không dối, thầm hiểu luật nhân quả báo ứng không sai mãi mãi. Vì sao ông tổng đọa địa ngục, nếm đủ hình phạt khổ đau? Tất nhiên là do những nhân gieo không lành, nhưng đó là chuyện riêng của bản thân ông. Tôi không muốn khơi lên làm gì. Điều quan trọng là chuyện của ông đã khiến nhiều người thức tỉnh, cảnh giác, biết tự chấn chỉnh và tu sửa thân tâm cẩn mật hơn. Cho dù hiện tại quý vị giàu sang, sở hữu ức vạn tài sản, nhưng một khi chết đi rồi thì chẳng mang theo một xu. Đúng như cổ nhân từng nói, vạn thứ chẳng mang đi được, chỉ có nghiệp đem theo. Từ nhỏ sinh trong gia đình giàu sang, lại là gia đình có địa vị quyền thế, tính ra các loài vật từ bay trên trời, đi dưới đất, bơi xuống nước, không gì mà tôi chưa ăn qua. Nghiệp ác đã tạo cố nhiên rất sâu nặng. Tôi thầm nghĩ, tương lai nếu như tôi và cha mẹ, thân quyến bị đọa địa ngục thì ai sẽ cứu chúng tôi đây? Vậy là tôi hạ quyết tâm phải xuất gia tu hành, nguyện tu cho đến khi chứng đạo vô thượng.
Cô kể xong câu chuyện vẫn còn rất cảm xúc, bùi ngùi thở dài. Chúng tôi bị câu chuyện cô làm chấn động, tâm linh bị đả kích mãnh liệt vì những kiến thức đã biết về lục đạo luân hồi, về nhân quả báo ứng trước đây, thấy điều chỉ đọc trong sách, nên cảm thấy cách mình rất xa. Nhưng câu chuyện thật do vị sư nữ vừa kể ra đây lại xảy ra ngay trong thế kỷ 21 này. Thời gian, địa điểm, người thật, việc thực rõ ràng bày ra trước mắt, sao có thể khiến người ta không kinh hồn bạc vía được chứ? Xin ghi lại để chia sẻ cùng bạn đọc. Từ Trí. Lời người dịch. Đọc báo ứng hiện đời, chúng ta thấy rằng người đời mắc bệnh đa phần đều được quy vào các tội sát sinh hoặc thân khẩu ý tạo ác. Hòa thượng Diệu Pháp luôn bày cách trị bằng việc khuyên họ dứt sát, ăn chay, và hiệu quả thường rất tốt. Thế thì tại sao các tu sĩ vốn đã ăn chay, tất nhiên thân khẩu ý cũng hằng thúc liễm, vậy mà nhiều người, thậm chí là các bậc cao đức, lại bị bệnh triền miên, đôi khi lại nặng nề và khó chữa hơn người đời rất nhiều? Xin quý vị đọc trích đoạn giải đáp sau đây của Đại sư Ấn Quang và Hòa thượng Tuyên Hóa để hiểu rõ hơn. Vì sao các tu sĩ hay bệnh nặng? Vì sao các tu sĩ có những thành tựu cao tột lại bị nhiều hoạn nạn hoặc bị nặng trước khi ra đi? Xem trong sử, ta thấy chư vị cao tăng đều gặp nhiều tai nạn, bệnh nặng. Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại thế đã có người muốn sát hại ngài. Sau khi ngài viên tịch, còn có người muốn chặt đầu ngài để mang về nhà thờ cúng. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa, ngài bị đầu độc và ám hại 6 lần. Tổ Ấn Độ thứ 24 và Tôn Giả Sư Tử thì bị chém đầu. Trước khi Đại sư Huyền Trang mất, ngài bị trật chân té ngã, sau đó bị bệnh, phải nằm lâu ngay trên giường. Ngài nói rằng, tất cả những phiền não và ác nghiệp của tôi từ vô thủy đến nay đều nhờ đức của cơn bệnh nhẹ này mà tiêu trừ hết. Vì vậy, tôi rất mừng. Nói về sư Giới Hiền, một vị tăng tài đức nổi danh, lúc tuổi già bị bệnh nặng và bị hành hạ đau đớn đến muốn tự tử. Sau đó, ngài mơ thấy 3 vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm cùng khuyên bảo ngài, nói rằng, con trước kia từng là một vị quốc vương, gây nhiều khốn khổ cho chúng sanh, cho nên nay phải chịu quả báo này. Nhờ phúc tu nên những tội thay vì phải chịu phạt ở địa ngục được chuyển thành cơn bệnh đau này. Con ráng chịu đựng 3 năm nữa, sẽ có sư Huyền Trang đi thỉnh kinh đến đây thọ học với con. Con hãy thành tâm sám hối, kiên nhẫn chịu đựng đau khổ và tinh tấn xiển dương kinh luận, thì nghiệp chướng của con sẽ tự nhiên được tiêu trừ. Còn Hòa Thượng Hư Vân, thọ đến 120 tuổi, cuộc đời của ngài trải qua 10 nạn, 48 biến cố. Thậm chí khi ngài đã 112 tuổi, còn bị đệ tử bán đứng, bị cướp và bị quân binh Trung Quốc tra tấn rất dã man. Ngài chết đi sống lại nhiều lần sau khi bị đánh đập bằng chùy sắt đến chảy máu và xương gân đều gãy đứt. Đại sư Hám Sơn Tử Bá, người đã để lại nhục thân bất hoại, đã phải thọ nhận sự tra tấn tàn bạo và chết vì cột bú trên lưng. Hòa Thượng Quảng Khâm, một vị cao tăng, cũng bị bệnh và viên tịch vào năm 1986. Vị tăng sĩ tại chùa của ngài đã từng kể rằng, Hòa Thượng nói ngài sẽ thị hiện bị bệnh lúc mất. Có người nêu thắc mắc với Hòa Thượng Quảng Khâm rằng, người đã chứng đắc rất cao trong việc tu hành nhưng lại chết vì bệnh tật hoặc tai nạn, vậy có phải là định nghiệp của người đó khó thể chuyển đổi? Hòa Thượng Quảng Khâm đã từ tốn trả lời rằng, quý vị có thể nói định nghiệp của họ khó chuyển đổi, nhưng hãy hiểu rằng người đó đang trả nghiệp hoặc chuyển trả báo nặng thành nhẹ. Chỉ những người có tu hành mới gặp nhiều khổ nạn, trắc trở. Đúng ra, đây chính là công đức tu hành của bản thân họ đã giúp họ trả nghiệp nhanh, giải quyết mọi tội báo trong một lần, ngay trong một đời này. Hồi ký của sư Hằng Nghiêm. Vào thời Nhật xâm chiếm Trung Quốc, phi cơ của Nhật quanh tạc cả tỉnh Hồ Bắc, làng quê của tôi. Năm đó, tôi 22 tuổi. Cha mẹ dẫn hết cả nhà ra ga Hà Thắng Kiều để lên xe lửa đi Trùng Khánh. Nhưng mẹ tôi không kham nổi mệt nhọc, đã chết trên đường đi. Còn cha tôi cũng tự trần. Tôi và vợ chồng người Anh ẩn trốn tại thôn Kim Ngư. Hàng ngày nhớ cha mẹ, mỗi tối tôi nhìn trăng nhắm hư không lễ bái, thầm cầu được biết cha mẹ của mình giờ đang ở đâu. 3 ngày sau, vào một tối nọ, tôi đang buồn nhớ song thân thì thiếp đi, bỗng thấy có một vị xuất gia tướng mạo trang nghiêm, tay cầm phất trần, bảo với tôi rằng, con muốn gặp cha mẹ ư? Ta sẽ dẫn con đi. Ông bảo tôi đi trước, chỉ thấy hai bên đường cây cối rậm rạp, sầm uất, nhưng sạch sẽ, xanh tươi. Không bao lâu, thấy trước mặt xuất hiện một cái thành, cổng thành rất cao. Tôi phải ngước đầu lên nhìn, thấy trên cổng có đầy đinh nhọn. Tôi cùng vị tăng tiến tới, thấy bên trong cổng có một ngôi nhà to, cửa kính. Vị tăng kêu tôi đứng đó đợi một chút, để ông đi đăng ký. Tôi hỏi vì sao phải đăng ký, thì ông lại bảo, con còn phải trở về nữa mà. Trong lúc ông đăng ký, tôi thấy một thanh niên mặc áo lam, quần dài. Đây chẳng phải là biểu huynh, con của dì tôi hay sao? Tôi mừng quá, liền gọi: "Biểu ca, biểu ca." Thật lạ, anh ấy giống như là không nghe không thấy, chẳng hay biết chi, cứ làm như không có việc gì. Vị tăng đăng ký xong, quay lại dẫn tôi đi. Đi một quãng đường không xa lắm, tôi nhìn thấy một vùng thảo nguyên rộng lớn, có trâu bò, ngựa, heo, dê, nai, vân vân. Các loài thú ở đây nhiều không kể xiết. Thấy trâu bò ven đường trừng mắt ngó mình, tôi phát sợ không dám đi. Vị tăng phải phất trần một cái, chúng liền quay mặt đi. Tôi nghĩ thầm, những con vật này còn sống cả mà. Bèn tiếp tục tiến tới, thấy một vùng cây cối rậm rạp, cỏ hoa đủ màu sắc. Phía trên có nhiều loài chim xinh đẹp, bên dưới có nhiều gà, vịt, ngỗng, toàn là điểu cầm hai chân. Tôi đi tiếp không bao lâu thì thấy người chị họ, con dâu cô tôi, thân không mặc y phục, chỉ khoác cái khăn lông trắng ngang eo. Chị ngồi trên tảng đá, ôm một hài nhi, tóc dài xõa đến lưng, nét mặt giống như ngủ vừa mới thức, còn chưa kịp tẩy rửa, nên khóe mắt vẫn còn đóng ghèn. Tôi kêu tên chị, nhưng chị cũng hệt như anh họ, không nghe không thấy gì đến sự hiện diện của tôi, nên chẳng hề quay đầu. Tôi không chịu nổi nữa, bèn bước tới. Vị tăng vẫn theo sau. Tiếp tục đi một quãng không xa thì tôi thấy xuất hiện một cột đồng nóng đỏ tỏa khối, có người đang ôm chặt, giống như bị dán dính trên đó vậy. Nhìn kỹ, tôi giật mình. Đây chẳng phải là thiếu gia X láng giềng của tôi sao? Vì sao mà phải thọ tội trên đó? Vị tăng mới nói với tôi rằng ông ấy phạm tội hoang dâm, dụ dỗ các bé gái và hại đời họ, cho nên phải nhận hình phạt này. Tôi nhớ hồi sống trên thế gian, ông X làm nghề mộc, nhà rất giàu, tài sản lắm, cũng thường hay xuất tiền cứu tế cho người nghèo. Vị thiếu gia này giỏi thi văn, làm việc vui vẻ, thoải mái. Ai mà dè, tâm đầy tà dục, lén tạo lắm ác hạnh, do sống buông thả hoang dâm mà giờ phải thọ tội, chẳng biết thuở nào mới thoát khổ. Giờ mới biết, nếu phóng túng nhục dục, thì gái nằm giường lửa, trai ôm cột đồng. Câu này quả là có thật. Người thế gian nếu biết rõ hình phạt này, há không cẩn thận ư? Tôi phóng mắt nhìn ra phía trước. Ôi chao, các quỷ mặt xanh cầm chỉ ba, đâm người vít quăng lên núi đao. Thần họ bị cắt chém tơi tả, vỡ bụng, lồi ruột. Là có quỷ già xoa, rạch bụng người, môi tim, khoét mắt, móc lưỡi. Còn thấy chảo dầu sôi nấu người, cưa sắt cưa đôi người. Có người bị chém, thân chút ngược trên tảng đá, máu me chảy tràn. Trong đây vang rền tiếng kêu la rên xiết, âm thanh đau đớn nghe khủng khiếp cả tai, khiến tôi chẳng dám mở mắt ra nhìn, mà tai cũng nghe hết nổi, sợ đến run lẩy bẩy. Tôi không cần hỏi vị tăng, thừa biết đây là các chúng sinh tạo ác nên tự thọ quả báo, nhưng tận mắt chứng kiến thực sự quá kinh khủng và xót xa. Tôi không muốn xem những cảnh này nữa, liền quay mặt đi. Chợt thấy có con lộ khác, liền rẽ vào đó. Tôi đi mãi thì đến một ngôi nhà, thấy mẹ tôi đang ngồi trên giường, còn em gái của tôi thì ngồi bên cạnh. Tôi mừng quá, vội vàng gọi mẹ tôi và lao tới ngồi cạnh mẹ tôi. Nhưng tất cả đều giống như hư vô. Mẹ tôi làm như không biết có tôi hiện diện. Mới đầu, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, rất tủi thân, cho rằng mẹ cư xử quá lạnh lùng xa lạ, không thèm để ý tới mình. Chỉ biết có em gái tôi, làm như tôi không phải là con trai và chẳng nhớ gì đến tôi, trong khi tôi luôn thương nhớ bà. Lúc này, vị tăng kêu tôi đi tiếp. Tôi bất đắc dĩ, phải bước đi. Vị tăng bảo, hãy đi gặp bà huynh ngươi nhé. Tôi hỏi, anh ấy chẳng phải ở trong ngục sao? Vị tăng đáp, y không có tội lớn, chỉ là người chồng